Yên bình là khi ngừng chiến đấu. Giữa tâm trí và vi khuẩn trong cơ thể tôi đang có một cuộc truy đuổi gay cấn. Bác sĩ có tiết niệu người theo dõi sự phát triển của vi khuẩn trong cơ thể tôi đã thông báo rằng bởi vì tôi đã dùng quá nhiều kháng sinh suốt những năm qua để đối phó với bệnh đường tiết niệu nên các vi khuẩn trong cơ thể tôi đã trở nên thông minh hơn. Đây là một sự tiến hóa vượt bậc của vi khuẩn. Thật thú vị khi phát hiện được rằng các vi khuẩn trong cơ thể lại thông minh hơn bàng quang của tôi và các loại thuốc. Nhưng điều đó sẽ nhanh chóng hết thú vị nếu bạn là người đang mang trong mình đống vi khuẩn đó. Những vi khuẩn thông minh này đã nhắc tôi nhớ đến một phát hiện của mình khi tìm hiểu về đạo Phật ngày trước. Khi tôi bắt đầu tìm hiểu về thiền định cũng là lúc tôi khám phá được cách thức quan sát tâm trí mình từ một vị trí ở bên ngoài thay vì sống cùng nó. Và cho rằng mọi suy nghĩ và cảm nhận của mình đều chính xác. Khi áp dụng khám phá này vào việc điều trị tâm lý, tôi nhận ra rằng các bệnh nhân của tôi đã lắng nghe tiếng nói chỉ trích bên trong họ như thể chúng là tiếng nói của lý lẽ hơn là những suy nghĩ thông thường. Đa số chúng ta đều đã từng biết đến những cảm giác chẳng lý gì là vui vẻ như là lo lắng, bất an, cô đơn. Vì vậy chúng ta cố gắng loại bỏ những cảm giác này trong cuộc sống của mình. Chúng ta cố gắng tìm kiếm nguyên nhân và đổ lỗi cho người khác hoặc hoàn cảnh đã gây ra khó khăn cho mình. Khi quan sát mọi người và quan sát chính bản thân mình, tôi nhận ra rằng tâm trí của con người thông minh hơn bản thân họ rất nhiều. Khi gặp phê bình bên trong ta bảo rằng ta không đủ xuất sắc, chúng ta cố gắng nhiều hơn để thay đổi mình. Nhưng thường thì những cố gắng này không bao giờ có tác dụng. Khi lắng nghe những phê bình bên trong mình cũng là lúc ta phải chịu đựng sự khốn đốn. Dù ta cố gắng để nổi trội hơn hoặc làm tê liệt tiếng nói phê bình bên trong mình, thì tiếng nói ấy vẫn trở lại với ta. Và dù có làm gì chăng nữa thì ta cũng không bao giờ tránh khỏi cảm giác bất an này. Cứ cho rằng bạn phải sống với những bất ổn bên trong, hầu hết chúng ta đều vậy. Và phản ứng của tâm trí bạn khi đó là tìm kiếm cảm giác an toàn để tống khứ suy nghĩ tiêu cực đi, thì bạn sẽ được gì? Dù bạn cố gắng nhiều đến thế nào thì cảm giác bất an vẫn lấn át và không để bạn được nghỉ ngơi. Và tôi cũng thế, với một tâm trí thông minh hơn bản thân mình, nhưng chứa nhiều thói hư tật xấu, tôi từng bị những cảm giác bất an đánh thức vào lúc nửa đêm để nhắc tôi về những rắc rối tiềm ẩn trong cuộc sống. Điều này cũng giống như việc tôi đang mang trong mình những con vi khuẩn còn thông minh hơn cả bác sĩ của tôi. Thỉnh thoảng tôi cảm thấy hết sức lo lắng trước những gì đang xảy ra với tôi và cho rằng cuộc sống của mình thật tồi tệ. Và khi những cảm giác bất an đó xâm chiếm, bản thân tôi thường phản ứng bằng cách trả lời một vài email, gọi điện cho người thân, bạn bè, xem phim hoặc làm bất kỳ điều gì khiến tâm trí mình bận rộn nhằm lảng tránh nỗi lo lắng đó. Nhưng khi tôi có thể chung sống với nỗi sợ hãi mà không cố tình lảng tránh nó, tôi cảm thấy một nỗi buồn to lớn đang bủa vây tâm hồn mình. Đó là lúc tôi nhớ ra rằng cuộc sống của mình cũng giống như mọi thứ quý giá khác, đều chỉ là tạm thời. Đôi lúc, nỗi buồn này trở nên rõ ràng và chân thật hơn cả nỗi lo lắng. Đó là gì? Với tất cả sự khốn khổ mang lại cho tôi, nỗi lo lắng giúp tôi tránh được việc phải nhìn nhận cảm xúc thật sự của mình. Nhưng với nỗi buồn, tôi cảm thấy mình đang sống, đang yêu và đang thấu cảm. Đó là những lúc tôi đang thực sự cuộc sống của mình, không phân loại nó là tốt hay xấu, dễ dàng hay là khó khăn. Khi tôi trải nghiệm cuộc sống mới với tất cả sự mong manh của nó, thì mọi thứ trở nên thật sống động. Khi nhìn ra ngoài cửa sổ hoặc đi dạo trong vườn nhà, tôi cảm nhận được sự tươi mới và tràn đầy sức sống trong từng ngọn cỏ, chiếc lá. Tôi cảm nhận được tình yêu rộng mở dành cho cuộc sống, cho mọi người và cho từng hơi thở của mình. Tôi thậm chí còn cảm thấy biết ơn và thông cảm cho bàng quang của tôi vì nó đã phải làm việc vất vả suốt nhiều năm qua. Khi đó, tôi thật sự cảm nhận được cuộc sống của mình với tất cả sự nguyên vẹn trong từng khoảnh khắc. Một lần khi tôi tự hỏi mình còn lại bao nhiêu thời gian nữa, tôi đã nghĩ đến người phụ nữ yếu ớt mà mình đã gặp trong một khóa học thiền định. Thông thường, mỗi khóa học thiền định là một quá trình dài mà để hoàn thành nó, có thể ta phải mất rất nhiều thời gian. Một ngày tôi hỏi người phụ nữ ấy về lý do khiến cô quyết định học thiền. Cô trả lời: cả cuộc đời tôi đã ở một nơi không thuộc về chính mình, vì vậy trong khoảng thời gian còn lại tôi muốn được ở nơi mà tôi sẽ được là chính mình. Và tôi cũng vậy. Lời răn dạy thứ 11. Trong bộ phim The History of World, lịch sử thế giới của Mel Brooks, Mel Brooks, đạo diễn, nhà sản xuất phim đường danh của Hollywood, giới thiệu bộ phim nổi tiếng là Young Frankenstein năm 1974 và The History of the World. Vị đạo diễn này đã từng nhập thân vào vai Moses. Trong một cảnh quay, Moses sau khi gặp Chúa đã mang theo 3 phiến đá và đi xuống núi Sinai. Khi giơ cao chúng lên trước nhóm người Do Thái đang tụ tập, Moses tuyên bố: Chúa đã cho ta 15. Nhưng rồi Moses nhớ ra lúc đi xuống, ngài trượt chân và đánh rơi mất một phiến đá, nên chữa thành: không, là 10. Chúa đã ban cho ta 10 lời răn dạy. Lúc xem phim, tôi tự hỏi ở phiến đá bị đánh rơi đó chứa đựng những lời răn nào, và theo tôi, lời răn dạy thứ 11 đã bị đánh rơi nó sẽ là: các ngươi không được quá coi trọng bản thân mình. Sở dĩ con người cần đến lời răn dạy này vì tôi thấy rằng tất cả chúng ta đều quá coi trọng bản thân. Chúng ta luôn cho rằng các vấn đề của mình quan trọng và cấp bách hơn của người khác. Đức Phật từng dạy rằng: nếu các con có thể tóm tắt mọi lời dạy bảo của ta thành một câu, thì câu đó sẽ là: hãy chối bỏ tất cả mọi điều bắt đầu bằng tôi hay là của tôi. Tất nhiên chẳng ai trong chúng ta có thể thực hiện được lời răn dạy này. Tất cả chúng ta đều có khuynh hướng coi trọng mình hơn tất cả. Hãy nhìn vào chủ từ tôi, cuốn sách của tôi, ý kiến của tôi, vân vân và vân vân. Tuy nhiên những điều này lại không đúng. Đây không phải là những ý kiến của tôi, chúng là những ý kiến đã đến với tôi trong một giai đoạn nào đó của cuộc đời, và chỉ một vài ý kiến đã ở lại với tôi. Vậy thì tại sao chúng ở lại? Vì sự bất tài của tôi, vì những kinh nghiệm sống của tôi, vì những tình yêu của tôi đã được dần được và đánh mất, vân vân và vân vân. Tuy nhiên một điều chắc chắn là cách hoạt động của tâm trí tôi không phải là hoạt động chủ động của tôi, và việc một tâm trí có thể nhìn thấy thế giới theo cách của nó đã là một điều may mắn. Vậy là những ý kiến đó không đến từ tôi mà chúng đến thông qua tôi. Và nếu bạn cùng chịu sự tác động như tôi thì có nghĩa chúng ta là những người may mắn vì có thể hiểu và thông cảm cho nhau. Tôi không phải là một giáo viên và bạn cũng không phải là một học trò. Ở thời điểm này, nếu những điều đến từ tôi có thể giúp ích được cho bạn thì nó cũng không có nghĩa rằng tôi là một người thông minh. Nó chỉ cho thấy rằng chúng ta thật may mắn khi có được một cầu nối tâm trí giúp cả hai hiểu được nhau. Chiếc cầu đó chính là những kiến thức đã đến với tôi và bạn. Sự thật là chúng ta nên sống với suy nghĩ rằng mình không phải là cá thể quan trọng. Tôi thật lòng mong bạn hãy nhớ lấy điều này. Những điều ta nói và làm mới là những thứ có giá trị. Chẳng có một cái tôi quan trọng nào cả. Điều quan trọng là ta đã, đang và sẽ làm được gì. Cách đây không lâu, tôi có cơ hội trò chuyện trong một cuộc họp nhóm giáo dân ở nhà thờ Presbyterian. Trong lúc tôi đang nói chuyện thì cái micro bỗng nhiên không hoạt động nữa. Người mục sư lên sân khấu để sửa. Trong lúc chúng tôi đang đùa cợt thì ông nói: ôi, Chúa không giúp ta rồi, không phải ở đây và không phải bây giờ. Dân, có lẽ Chúa của ông đã không giúp đỡ, tôi đáp lại. Mọi người tủm tỉm cười khi nghe được câu nói đùa này của tôi. Sau khi micro hoạt động trở lại, tôi tiếp tục nói: một ngày nọ tôi yêu cầu Chúa của tôi giúp tôi một vài điều và Ngài nói rằng: Goliath, hãy để ta yên, ta đã cho con mọi công cụ để con tự xử lý những vấn đề của mình rồi, ta bận lắm. Mùa thu đến rồi, ta phải khiến những chiếc lá chuyển sang đúng màu, rồi khiến chúng rơi vào đúng thời điểm. Đừng làm phiền ta nữa, Goliath. Đến đây khán giả cười ồ lên và tôi cũng bật cười. Nhưng khi tôi suy nghĩ nghiêm túc về những điều mình vừa nói, và tôi đã nhận ra rằng nhìn rộng ra thì các vấn đề của tôi chẳng có gì quan trọng cả. Tôi sẽ còn hạnh phúc hơn nếu biết để tâm quan sát những điều tuyệt vời xung quanh mình thay vì cứ lo lắng cho những điều vô ích. Và bây giờ tôi đang nghĩ nếu Mel Brooks phải viết nốt kịch bản cho 5 điều răn dạy còn lại của Chúa đã bị đánh dở, thì cuộc sống sẽ khôi hài biết chừng nào. Cuộc sống, những tin tốt và những tin xấu. Mỗi chúng ta có một cuộc đời riêng và câu chuyện về cuộc đời mỗi người đều có thể trở nên dài, bất tận. Vì thế tôi thường ví von cuộc sống giống như một câu chuyện đùa được bắt đầu bằng câu nói: tôi có những tin tốt và những tin xấu đây. Khi ta được sinh ra, tin tốt mà ta nhận được là dù xảy ra biến cố khủng khiếp nào chăng nữa thì ta vẫn được ban tặng một cuộc sống. Nhưng kèm theo tin tốt đó là một tin xấu. Có khả năng ta sẽ lớn lên trong một gia đình mà các bậc cha mẹ không hề giỏi giang trong việc nuôi dạy con cái, nhưng lại tỏ ra biết rất nhiều. Còn tin tốt nào nữa cơ chứ? Đó là đa số chúng ta sẽ tìm thấy ở gia đình mình, tình yêu và sự yên bình. Thế còn tin xấu thì sao? Rất nhiều người sẽ phải trải qua cảm giác bị bỏ rơi khi cha mẹ ly hôn hoặc qua đời, vân vân và vân vân. Nhưng đó chính là cuộc sống. Mỗi giai đoạn trong cuộc đời đều chứa đựng những tin tốt và những tin xấu. Lớn lên, trưởng thành, kết hôn, nuôi nấng con cái và tuổi già. Thậm chí trong những biến cố lớn mà ta phải chịu trong đời, chẳng hạn như tai nạn của tôi, cũng ẩn chứa những điều tốt và nhiều điều tồi tệ. Dù phải trải qua nhiều đau khổ, thậm chí đến tận bây giờ, thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau buồn và thất vọng. Nhưng với tôi, việc trở thành người tàn tật vẫn không hoàn toàn chỉ có điều tồi tệ. Vậy có gì tốt lành khi bạn là một người tàn tật? Dân, điều tốt lành đầu tiên đó là bạn sẽ được ưu tiên khi ở trên xe buýt. Điều tốt lành tiếp theo liên quan đến chuyện những đôi giày. Bạn thử nghĩ xem, tôi không phải tốn tiền cho việc mua sắm giày trong khi đôi giày của tôi lại chẳng bao giờ bị rách cả. Thêm vào đó, khi đã trở thành người tàn tật rồi, tôi không còn phải thức dậy nửa đêm để đi tiểu nữa. Nghĩ xem, tôi vẫn ngủ ngon lành mỗi đêm trong khi bạn phải thức dậy để đi vào vệ sinh đấy. Vậy mà nhiều người lại cho rằng tôi là người có nhu cầu đặc biệt. Và một điều quan trọng nữa, chính sự tàn tật đã giúp tôi trở thành một người như hiện tại. Điều mà tôi suy nghĩ về mình suốt 20 năm qua là khi bị tàn tật, thậm chí tôi cũng được giải thoát. Khi đã thành một người khác biệt, tôi không còn bị ám ảnh bởi những khao khát giống như một người bình thường. Chắc chắn tôi sẽ không thể trở thành một người như hiện tại nếu không có tai nạn kia. Vài năm trước, một cậu thanh niên trẻ đi cùng mẹ đến gặp tôi xin ý kiến. Đó là một chàng trai 17 tuổi, rất điển trai, nhưng đã trở thành một người tàn tật trước đó 3 tháng. Có thể hình dung được sự sợ hãi cùng cảm giác hoảng loạn và tuyệt vọng của cả hai mẹ con họ. Tôi đã gặp nhiều trường hợp như vậy nên hiểu rõ họ cần gì ở mình. Cả hai đang tìm kiếm niềm tin rằng tương lai của cậu con trai sẽ tươi sáng hơn. Buổi làm việc diễn ra khá thuận lợi. Ba người chúng tôi trò chuyện về cảm giác lo lắng, sợ hãi và cả vấn đề về bệnh tật cùng cuộc sống của cậu sau này. Sau đó, tôi và cậu thanh niên nói chuyện riêng với nhau. Cậu và bạn gái đã chia tay không lâu sau khi cậu bị tai nạn. Cậu lo lắng không biết với tình trạng này, chuyện yêu đương sắp tới của mình sẽ như thế nào. Tôi đã bảo cậu rằng người ta có thể yêu nhau bởi ánh mắt, tiếng cười, bàn tay và những lời âu yếm. Tất nhiên chuyện ân ái sẽ không còn được như trước nữa, nhưng nó vẫn sẽ là rất tuyệt vời. Tôi đã kể cho cậu nghe rằng đôi khi tôi cảm thấy cực kỳ hạnh phúc khi ôm chặt người mình yêu vào lòng và cô ấy cũng vậy. Cuộc trò chuyện riêng của chúng tôi kết thúc, mẹ cậu trở lại và tôi dẫn họ đi tham quan quanh nhà tôi. Tôi chỉ họ cách thiết kế phòng tắm và phòng ngủ mới, cũng như cách tôi chuẩn bị các bữa ăn cho mình. Sau đó, tôi chỉ cho họ thấy chiếc xe được thiết kế riêng cho mình. Đôi mắt chàng trai trẻ sáng lên khi nhìn thấy nó. Kết thúc buổi gặp gỡ, cả hai mẹ con chàng trai trẻ đều trông có vẻ khá hơn ban đầu rất nhiều. Khi cảm ơn và nói lời tạm biệt tôi, cả hai đều đã mỉm cười. Tôi cảm hiểu rằng họ đã nhìn thấy được hy vọng cho tương lai của mình. Và tôi cũng mỉm cười, cảm thấy thật sự vui sướng khi đã đem lại cho hai mẹ con chàng trai trẻ điều họ mong đợi. Nhưng khi hai mẹ con họ đã rời khỏi gian phòng, tôi đã đóng cửa lại và bật khóc. Tôi khóc cho những nỗi khổ đau mà chàng trai khôi ngôi kia sẽ phải chịu đựng. Tôi khóc cho những thất vọng và cô đơn mà cậu sẽ phải trải qua. Tôi khóc cho những mong ước mà cậu sẽ không có được. Tôi khóc cho cậu, cho chính mình và cho tất cả những người như chúng tôi. Liệu tôi có đúng không khi không nói cho cậu nghe thấy những điều này? Tôi nghĩ là mình đã làm đúng, bởi vì tôi thậm chí còn không có những suy nghĩ ấy khi trò chuyện cùng họ. Tất cả những điều tôi nói với họ đều có thật. Cuộc sống của tôi bây giờ đang rất tốt đẹp và quý giá. Và tôi yêu cuộc sống của mình biết dường nào. Thậm chí tôi còn cảm thấy biết ơn, kính mến và yêu thương tất cả những người mà tôi quen biết. Cuộc sống của tôi bây giờ là một phúc lành. Nhưng chắc chắn cuộc sống của tôi vẫn chứa đựng không ít khổ đau và đôi lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng vô cùng. Ngay cả cái chết cũng mang trong nó những tin tốt lành và cả những điều ta không mong đợi. Gần đây tôi làm việc với một bệnh nhân có cha là một kẻ nghiện rượu, bạo ngược và đôi lúc còn đánh đập cả gia đình. Khi người cha này già yếu, bệnh nhân của tôi đã cố gắng cải thiện mối quan hệ với ông nhưng không mấy thành công. Anh vẫn giữ cảm giác sợ hãi và căm giận trong lòng. Khi người cha mất đi, anh cảm thấy khuây khỏa phần nào. Nhưng cũng từ đó, anh cũng mất luôn niềm hy vọng về một mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa hai cha con như anh từng ao ước. Khi mẹ của tôi qua đời, cha tôi đã vô cùng đau khổ. Ông mất ngủ liên tục và nghĩ về bà suốt ngày. Theo thời gian, ông dần cảm thấy nguôi ngoai và nhiều lúc, ông thậm chí không còn nghĩ về bà nữa. Thế nhưng lúc này ông lại cảm thấy có lỗi vì đã lãng quên bà. Vậy đó, cuộc sống hay là cái chết đều có những tin tức tốt lành và những điều không mong đợi. Khi tôi dần có tuổi và bộ máy tiết điều của tôi bắt đầu yếu đi, tôi cảm thấy như mình đang sống ở giai đoạn cuối cùng của cuộc đời, mong rằng đây là một giai đoạn dài. Nhưng ngay cả khi tôi nghĩ về cái chết của mình, tôi vẫn nhìn thấy trong đó những điều tốt lành và những điều không mong đợi. Những điều không mong đợi là tôi sẽ không còn được ôm các con tôi và cháu tôi nữa, không còn được yêu thương tất cả mọi người đã ở bên cạnh và khiến cuộc sống của tôi hạnh phúc nữa. Nhưng tin tốt lành là tôi sẽ không còn xe lăn, không còn ống thông đường tiểu, không còn thuốc thang và những phiền toái khác. Tôi cũng không còn phải nhìn mọi người khiêu vũ và giả vờ rằng mình chẳng bận tâm lắm đến việc mình không thể khiêu vũ được nữa. Có một câu nói trong triết lý yoga rằng cuộc sống chính là sự tự trải nghiệm, còn giải thích chỉ là lời nói dối. Khi hiểu được đầy đủ ý nghĩa cuộc sống của mình cũng là lúc tôi cảm nhận được những đau khổ và mất mát mà mình đang gánh chịu, cũng như cả việc cơ thể mình đang dần yếu đi. Nhưng bên cạnh đó, tôi cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc trọn vẹn trong cuộc sống của mình mỗi ngày. Và suốt thời gian mà sự sống và cái chết đều trở nên mong manh ấy, tôi đã sống đầy đủ nhất, trọn vẹn nhất, đồng thời cảm nhận được mọi cảm xúc của con người, từ đau khổ, tuyệt vọng cho đến hạnh phúc, tình yêu và lòng biết ơn. Và tôi biết rằng đó cũng là điều mà tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được. Điều khác biệt duy nhất là tôi có thể cảm nhận tất cả cùng một lúc, trong khi nhiều người thì lần lượt nếm trải nó. Và tôi gọi đó là những tin tốt và những tin xấu trong cuộc đời. Nhưng bất kể cái chết chứa đựng cả những tin tốt và tin xấu, tôi cũng đã yêu cầu một người bạn của mình hãy phát biểu trong đám tang của tôi. Trong tất cả mọi người ở đây, Dan là người khổ tâm nhất, vì cậu ấy là người phải nằm trong quan tài. Những chia sẻ sau cùng. Gần đây tôi có một cuộc trò chuyện với Carlos, một cô bé 13 tuổi có đôi mắt xanh và nụ cười ấm áp. Giống như mọi cuộc gặp gỡ khác đầu tiên, cô bé quan sát căn phòng của tôi và hỏi về những cuốn sách cùng như giấy tờ lộn xộn trên bàn làm việc. Khi được biết tôi đang viết sách, Carlos tò mò hỏi tôi đang viết sách gì. Tôi trả lời cô bé rằng cuốn sách của tôi nói về ý nghĩa của việc làm người. Tôi tin rằng Carlos sẽ hiểu rõ điều này, bởi vì dù chỉ mới 13 tuổi nhưng cô bé đã trải qua không ít sóng gió của cuộc đời. Mẹ của Carlos qua đời khi cô bé mới được 3 tuổi. Vì không đủ khả năng chăm lo các con, nên cha của Charlotte đã gửi hai chị em cô bé cho một người bà con nuôi. Chính từ đây, cuộc sống của Charlotte đã chuyển sang một bước ngoặt mới. Cái chết của người mẹ và việc phải sống xa nhà, xa vòng tay cha đã để lại những tổn thương sâu sắc trong lòng Charlotte. Đối với một cô bé yếu đuối và dễ bị tổn thương như Charlotte, việc giữ lòng tin rằng cha mẹ không bỏ rơi mình thật sự là một thách thức lớn. Khi đi học, cô bé đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc thích nghi với bài vở cũng như môi trường mới. Và cuối cùng khi Charlotte phải tự tìm cách thích ứng với cuộc sống đầy biến cố của mình. Tôi gặp Charlotte lần đầu tiên cách đây một vài năm và chúng tôi đã trở thành những người bạn thân thiết. Tôi thật lòng quan tâm đến Charlotte và cô bé cũng đã giúp tôi rất nhiều trong việc tìm hiểu cách một đứa trẻ ứng phó với những bi kịch của cuộc sống. Vì vậy, khi tôi kể cho Charlotte nghe về cuốn sách của mình, tôi tin rằng cô bé sẽ đưa ra một vài nhận xét tinh tế và khác biệt. Sokrates này, cháu cho rằng ý nghĩa của việc làm người là gì?
Cháu không biết nữa. Ý nghĩa thì rộng lớn lắm mà.
Vì nghĩ rằng câu hỏi của mình quá trừu tượng nên cô bé không thể hình dung hết được, tôi thử hỏi lại.
Vậy thì với riêng cháu thì sao?
Dân ạ, đôi lúc cuộc sống thật là khó khăn. Hầu như ở mọi nơi cháu đến, cháu luôn là người duy nhất không có mẹ và không sống cùng cha mẹ.
Thế thì cảm giác của cháu lúc đó như thế nào?
Khi đó, cháu cảm thấy rất buồn và tách biệt với những người bạn khác. Sợ hãi và cô đơn nữa. Cháu thấy dường như chẳng có ai hiểu mình cả. Thậm chí thỉnh thoảng, cháu còn thấy chán ghét bản thân mình. Đó là vì khi cháu thật sự sợ hãi, cháu thường cảm thấy rất giận dữ. Dù vậy, khi bình tĩnh lại, cháu hiểu rằng mình không nên làm như vậy.
Đôi khi cháu thấy cảm thấy sợ hãi và bất an, vậy thì có bao giờ cháu cảm thấy mình không có thể làm bất cứ điều gì để kiềm chế bản thân mình không?
Có chứ ạ. Nhưng cũng có nhiều khi cháu thậm chí chẳng nghĩ đến những điều không hay này đâu. Đó là lúc cháu thật sự cảm thấy hạnh phúc. Cháu hạnh phúc khi được ngồi xem TV với cô của cháu, hoặc là khi xem thi đấu bóng chày với Dượng. Thật ra cháu chỉ cảm thấy buồn khi nghĩ về mẹ cháu mà thôi.
Vậy là, tôi lặp lại, có lúc cháu thấy cô đơn vì không được ai thấu hiểu, có lúc cháu cảm thấy sợ hãi, bị bỏ rơi và lo sợ cho những cảm xúc của mình. Đôi khi cháu lại chán ghét bản thân vì nghĩ rằng mình không tốt. Thế nhưng trên hết, cháu vẫn thấy yêu mến cuộc sống và những người xung quanh này, phải không nào?
Sam, cháu của tôi nhỏ hơn Charlotte 6 tuổi và bị mắc bệnh tư tự kỷ, nên tôi không thể trò chuyện với thằng bé theo cách như cụ Charlotte. Suy nghĩ của thằng bé có đôi lúc có đôi chút khác biệt so với những đứa trẻ khác, và thằng bé có nhận thức riêng về ý nghĩa của việc làm một con người. Mỗi khi lên cơn kích động, Sam tựa như là một lò phản ứng hạt nhân sắp phát động. Lúc mới biết đi, thằng bé đã nhiều lần tự đập đầu mình vào sàn nhà trong cơn giận dữ. Thật may nhờ vào việc điều trị nên gần đây phản ứng của thằng bé trở nên ít nguy hiểm hơn và có thể đoán trước được. Một lần Sam lên cơn kích động và nhất quyết được ở một mình. Thằng bé nằm rạp trên sàn và tổn thức. Vài phút sau, khi đã cho mẹ ôm vào lòng, Sam o khóc và nói với mẹ.
Mẹ ơi, hôm nay mọi thứ đều diễn ra nhanh quá mức tưởng tượng trong đầu con.
Hầu hết chúng ta đều có thể cảm nhận được điều này. Tuy nhiên vì không cảm nhận được nỗi đau như Sam, nên chúng ta không hình dung được chúng. Đó cũng là điều xảy ra với các bệnh nhân của tôi. Có thể họ không cảm nhận được nỗi lo lắng của mình, nhưng nó vẫn ở đó và khiến họ bất an. Vậy là chúng ta đi qua cuộc sống của mình với một tốc độ chớp nhoáng đến mức không thể cảm nhận được những nỗi đau mà cơ thể và tâm trí ta đang gánh chịu, nhưng Sam thì có. Chúng ta đi qua một cuộc sống của mình đối phó với cảm giác bị bỏ rơi và sự bất an, nhưng lại chẳng cảm nhận được nhiều về chúng, nhưng Charlotte thì có. Chúng ta đi qua cuộc sống của mình và từ trong sâu thẳm, ta biết được một ngày nào đó mình sẽ chết. Ta biết ngày đó có thể đến sớm hơn ta mong đợi, nhưng trí óc ta lại không tin. Ta biết cuộc sống thật quý giá, nhưng trái tim ta lại không cảm nhận được điều đó. Dần với những trải nghiệm của mình, tôi đã cảm nhận được. Vậy ý nghĩa của việc làm người là gì? Câu trả lời thuộc về quyết định của chính bạn. Với riêng tôi chỉ muốn chia sẻ với bạn rằng khi bạn nhìn một người, đầu tiên hãy quan sát vết lõm ở môi trên của người ấy, dấu ấn của Chúa, điều tôi đã trình bày ở phần trước. Sau đó hãy nhìn vào đôi mắt của người ấy. Bạn sẽ tìm thấy ở đó tất cả những gì thuộc về con người họ. Bạn sẽ tìm thấy một người đang theo đuổi hạnh phúc và tình yêu, một người có khả năng thấu cảm tuyệt vời, một người vị tha nhưng đôi khi cũng là người ích kỷ. Bạn có thể tìm thấy một người đã từng gánh chịu tổn thương, đồng thời cũng làm tổn thương người khác. Bạn có thể tìm thấy một đứa bé, một chiến binh, một anh hùng và cũng có thể là một kẻ đạo đức giả nữa. Nếu bạn nhìn sâu vào đôi mắt người khác, bạn sẽ thấy được tâm hồn của họ và rồi sau đó bạn sẽ khám phá được tâm hồn của chính mình.
Lời kết.
Sau mỗi đám tang, nhiều người đã nói với tôi rằng họ ước gì người quá cố nghe được những lời thương yêu mà họ muốn bộc bạch. Chính vì thế, điều tôi muốn nhắn nhủ với các bạn là hãy trao tặng những lời yêu thương dành cho nhau như thể mình sẽ không còn cơ hội để nói nữa. Hãy nói với những người bạn yêu thương về ý nghĩa của họ trong cuộc sống của bạn cũng như những mong ước tốt lành mà bạn dành cho họ nếu bạn không còn được gặp họ nữa. Tôi viết cuốn sách này từ chính những trải nghiệm của mình. Tôi đã kể cho bạn nghe những câu chuyện và niềm tin của bản thân như thể cuộc đời của tôi sẽ kết thúc cùng nó. Nhiều lần công việc viết lách của tôi cũng bị xáo trộn bởi tâm lý hoang mang. Tôi viết như vậy có hợp lý không? Tôi có bỏ lỡ câu chuyện nào không? Nếu đây là lần cuối cùng của tôi được trò chuyện với bạn thì những thông điệp của tôi có rõ ràng không? Vân vân và vân vân. Thực ra tất cả những trăn trở của tôi đều xuất phát từ mong ước mang đến cho độc giả của mình một cuốn sách thật sự ý nghĩa. Và tôi hy vọng rằng lời tạm biệt này không thực sự là lời tạm biệt cuối cùng. Tôi đã nói với nhiều người rằng dù có thể có tôi đang dần rệu rã, tâm trí tôi đang bần dần bấn loạn, nhưng tâm hồn tôi lại đang rất yên bình. Và từ cảm giác bình yên này tôi bỗng cảm thấy biết ơn độc giả của mình vô cùng, những độc giả của tôi. Tôi biết ơn vì bạn đã đọc cuốn sách này và chia sẻ cùng tôi những trăn trở về cuộc sống. Và tôi biết ơn vì sự tin tưởng, đồng cảm của bạn đã dành cho tôi cũng như cuốn sách của tôi. Giờ đây khi viết những dòng tạm biệt này, tôi lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Tôi cảm nhận được tình yêu thương và tôi hy vọng bạn cũng như vậy nhé. Vài nét về tác giả Daniel Gottlieb. Daniel Gottlieb là một nhà tâm lý học thực hành, một bác sĩ điều trị tâm lý gia đình, đồng thời là một chuyên gia sức khỏe tâm thần nổi tiếng ở Mỹ. Bên cạnh đó, ông còn là một người dẫn chương trình trò chuyện trực tuyến, một nhà báo, nhà diễn thuyết và là một tác giả. Ngoài cuốn sách Learning from the Heart, ông còn có nhiều quyển sách đúc kết kinh nghiệm hơn 30 năm nghiên cứu và tư vấn của một nhà tâm lý bao gồm Voice in the Family, A Therapist Talks About Listening, Openness and Healing, Voice of Conflict, Voice of Healing, đặc biệt là Letter to Sam, một tác phẩm đề cập đến những bài học về tình yêu, sự mất mát cùng những món quà trong cuộc sống thông qua các bức thư dành tặng cho Sam, cháu trai của ông. Cuốn sách này đã được dịch ra 11 thứ tiếng và First New đã xuất bản bằng tiếng Việt năm 2008 với tựa đề là Thông điệp cuộc sống. Daniel Gottlieb từng là khách mời của đài CNN và chương trình trò chuyện trực tiếp Fresh Air của Tori Ross. Đến năm 2009, ông đã có 22 năm phụ trách chương trình phát thanh Voice in the Family, từng giành được giải thưởng trên sóng Wise FM của đài phát thanh NPR Philadelphia. Ông còn là người giữ chuyên mục nổi tiếng là Inside Out trên tờ Philadelphia Inquirer. Độc giả có thể liên lạc và tìm hiểu thêm về tác giả Daniel Gottlieb qua website www.drdengottlieb.com.